Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 4. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Như lời Chúa đã khẳng định trong thư Côrintô thứ nhất chương 4 câu 2 về một đặc tính không thể thiếu đối với người quản trị công vị Chúa. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành, cho thấy rằng đây chính là phẩm chất quan trọng, không những giúp một người trở nên đáng tin cậy, ảnh hưởng tốt đối với những người xung quanh mà mình đang phục vụ, nhưng còn là điều khiến Chúa vui lòng, để từ đó được Ngài ban kết quả cho công tác mình đang phục vụ. Để trở nên một người phục vụ Chúa trung thành như thế, đòi hỏi người ấy phải có đời sống quyết tâm kỷ luật bằng một tinh thần luôn tỉnh thức, siêng năng, làm trọn công việc mình được giao phó, đồng thời phải mặc lấy tinh thần ngay thật khi thi hành chức vụ, không vì cớ tham lợi hay chịu theo tư dục mà gian dối trong chức vụ, tìm kiếm tư lợi riêng cho bản thân mình. Trung thành hay trung tín trong công tác phục vụ Chúa cũng đưa chúng ta đến một thách thức khác, đó là thông thường một người rất dễ thỏa lòng hơn khi gắng sức chu toàn trong một công tác hay chức vụ lớn được nhiều người tôn trọng. Ngược lại, một người chỉ được giao cho công tác nhỏ, vị trí ít được chú ý hay đề cập đến, thì có dễ giữ được lòng trung tín hay không? Sứ đồ Phao-lô đã cảm tạ Chúa vì Ngài xét thấy ông là người trung tín trong công việc Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là dù công việc đó được mọi người thừa nhận hay là công tác chưa được mọi người nhìn nhận hoặc tôn trọng cách đúng mức đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là điều làm ảnh hưởng đến lòng trung tín hầu việc Chúa của ông. Rõ ràng điều này được thể hiện trong chính đời sống hầu việc Chúa của sứ đồ Phao-lô. Để có thể được nhìn nhận như một sứ đồ mà Chúa chuẩn bị cho dân ngoại cách chính thức, thì trước đó Phao-lô cũng đối diện với những thách thức không nhỏ. Dẫu vậy, như chúng ta đang học về tinh thần quyết tâm dâng đời sống mình hầu việc Chúa trọn vẹn sau khi kinh nghiệm ơn kêu gọi của Ngài, thì đối với một người có phẩm tính trung thành như Phao-lô, ông cũng đã bày tỏ lòng trung tín với công việc Chúa dù trong những ngày đầu còn nhiều khó khăn và thậm chí là chưa được nhìn nhận. Đối với người Giu-đa là những người theo tôn giáo cổ truyền trước kia như Phao-lô, giờ đây khi thấy sự chuyển đổi niềm tin của ông thì họ vừa ngạc nhiên vừa rất tức giận, nên họ tìm cách để giết đi vì cho rằng Phao-lô là người phản bội bất xứng. Sự kiện này được tường thuật trong công vụ các sứ đồ. Sau lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Damas, người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng, há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao-lơ. Theo công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 19 đến câu 24. Còn đối với những người đã tin theo Chúa Giê-xu lúc bấy giờ, thì chưa kịp hiểu được điều gì đang xảy ra khi trước đó họ nhìn thấy một Sao-lơ vốn là một người hung hăng, thù ghét với những người tin theo Chúa Giê-xu và dùng mọi phương cách để bách hại hội thánh. Suy nghĩ này thậm chí đã từng diễn ra trong tâm trí một môn đồ của Chúa tên là Anania, người được Chúa sai đến để cầu nguyện cho Sao-lơ sáng mắt lại sau biến cố xảy ra trên đường đi Đa-mách trước đó 3 ngày. Câu chuyện được ghi lại trong công vụ các sứ đồ chương 9. Tại Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania! Người thưa rằng, lại Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người tạc sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Theo công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 1 đến câu 14. Từ một người nhiệt thành bắt bớ đạo Chúa, bỗng nhiên giờ đây trong phút chốc, Sao-lơ lại trở thành một tín hữu cơ đốc sùng đạo, sốt sắng rao giảng lời Chúa. Vì vậy cho nên hết thảy đều e sợ ông. Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 26 đến câu 27 kỹ thuật. Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bảo dạng về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Dầu khởi đầu cho giai đoạn mới của cuộc đời dấn thân phục vụ Chúa có quá nhiều khó khăn và thách thức như vậy, thế nhưng sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không tỏ ra chút nao núng, nản lòng. Ông cứ trung tín với công tác Chúa giao phó cho mình. Chính kết quả và ơn Chúa ban cho trên đời sống chức vụ của vị sứ đồ cho dân ngoại này đã khiến cả lãnh đạo giáo hội và mọi người trong giáo hội nghị tại Jerusalem lúc bấy giờ phải suy xét và nhìn nhận. Đó là kết quả xứng đáng có được nhờ sứ đồ Phao-lô đã hết lòng trung tín từ trong những việc tưởng chừng như nhỏ lúc ban đầu. Ông đã kể kinh nghiệm này trong thư Ga-la-ti như sau: Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Ba-na-ba, có đem Tích cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép các vị đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép các vị đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại. Còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép các bì. Theo thư Ga-la-ti chương 2, từ câu 1 đến câu 9. Từ một người mới cải đạo bị chống đối, nghi ngờ, giờ đây được chấp nhận là sứ đồ được Chúa sai đến với dân ngoại. Quả thật, đây là minh chứng hùng hồn cho đời sống hết lòng trung tín của Phao-lô. Cho nên, ông đã viết cho Ti-mô-thê trong câu 12 rằng: Ta cảm tạ Đấng đã ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành. Bài học áp dụng: Tấm gương trung tín mà sứ đồ Phao-lô đã để lại cho người hầu vị Chúa trải qua mọi thời đại cũng chính là nguyên tắc mà Chúa Giê-xu cũng đã phán dạy trong Kinh Thánh. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 10. Trong hội thánh, mỗi người được đặt để vào từng vị trí công tác khác nhau. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, chúng ta cần nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời toàn năng đang tể trị đời sống của mỗi người con Chúa trong ý thánh của Ngài. Điều Chúa muốn nhìn thấy nơi đời sống hầu vị Chúa của chúng ta, đó không phải là chức vụ cao hay công tác nổi bật nào, nhưng là chúng ta đã trung tín như thế nào trước trách nhiệm Chúa giao ban. Và chắc rằng khi chúng ta cứ hết lòng, chu toàn trong từng công việc, dù đó là đơn giản nhất hay gặp phải nhiều khó khăn ngăn trở, thì Chúa cũng rất vui lòng và ban cho có kết quả. Đồng thời Ngài cũng sử dụng những người con trung tín của Chúa càng hơn cho nhà Ngài. Là con của Chúa, chúng ta đang sống trong ân điển cứu rỗi diệu kỳ của Ngài. Thật phước hạnh thay khi Chúa còn sử dụng mỗi chúng ta trong công việc nhà Chúa. Ước mong dù ở vị trí nào, chúng ta cũng hết lòng tạ ơn Chúa và nhận biết trách nhiệm của mình là phải trung tín như một đầy tớ ngay lành cho Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tội nhân kêu nài chẳng lúc nào, chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chấm nắm dẫn đưa ta luôn ngay. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ơn như ơn Giê-xu cao tuyệt vời. Chẳng có đâu, chẳng ơn nào, chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời. Chẳng có đâu, chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chấm nắm dẫn đưa ta luôn ngay. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng kiêm nhường, chẳng có ai.